Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn của Vatican News với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên về tông huấn Christus Vivit, Đức Kitô hàng sống. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của cha Pietro Sigurani, linh mục được ơn hoán cải từ người nghèo. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài những điều kiện để cử hành việc giải tội tập thể. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên đọc tin tức.
Vatican, Tòa Thánh bày tỏ đau buồn và ngỡ ngàng về vụ hỏa hoạn kinh khủng tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Hỏa hoạn bắt đầu từ khoảng 7 giờ tối ngày 15 tháng 4 vừa qua và kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ, làm cho ngọn tháp hình mũi tên cao 93 mét có từ năm 1250 bị sụp đổ, cùng với nhiều mái thánh đường. Quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã ra thông cáo cho biết, với sự ngỡ ngàng và đau buồn vì tin cuộc hỏa hoạn khủng khiếp đã tàn phá nhà thờ chính tòa Đức Bà, biểu tượng của Kitô giáo tại Pháp và thế giới, chúng tôi bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Công giáo Pháp và dân thành Paris và cầu nguyện cho các lính cứu hỏa cũng như những người đang làm tất cả những gì có thể để đương đầu với tình trạng thê thảm này. Trong lúc hỏa hoạn còn tiếp tục, Hội đồng Giám mục Pháp đã ra thông cáo nói rằng, trong khi hỏa hoạn thê thảm đang tàn phá nhà thờ chính tòa Đức Bà, các giám mục Pháp bày tỏ đau buồn vô biên và nói lên sự gần gũi với Đức cha Opeti, Tổng giám mục giáo phận Paris, và cầu nguyện cho giáo phận của Ngài. Các giám mục rất ý thức rằng ảnh hưởng rộng lớn của nhà thờ chính tòa Paris vượt ra ngoài khuôn khổ thủ đô và tiếp tục là một biểu tượng chính của đức tin Công giáo, và là một nơi mà tất cả mọi người, dù là tín hữu hay không tín ngưỡng, có thể tìm thấy những thời điểm quan trọng trong lịch sử đất nước chúng ta. Vào đầu tuần này, các giám mục Pháp mời gọi các tín hữu Công giáo ngày càng trở thành những viên đá sống động của giáo hội, bằng cách sống mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa Kitô là nguồn hy vọng của chúng ta.
Đức cha Eric de Moulin Beaufort, Tổng giáo mục giáo phận Reims, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cũng bày tỏ với giới báo chí về tâm tình của Ngài trong khi nhà thờ chính tòa Paris vẫn còn bị ngọn lửa tàn phá. Ngài nói, đối với một người Paris, nhà thờ Đức Bà ở trong tâm hồn của chúng tôi. Một điều hiển nhiên là như thế. Đó là một phần thân thể chúng tôi bị tổn thương. Chính tại nhà thờ này tôi đã chịu chức linh mục rồi giám mục. Toàn thể nước Pháp bị liên lụy vì nhà thờ Đức Bà Paris đã và đang là nơi diễn ra nhiều biến cố lớn. Thật là cảm động khi thấy nhiều người trên khắp hoàng vũ xúc động và đau buồn vì cuộc hỏa hoạn này. Thật là kinh khủng khi thấy công trình bao nhiêu thế kỷ bị phá hủy, nhất là nhà thờ chính tòa này là đối tượng của bao nhiêu chăm sóc từ phía nhà nước. Tuy nhiên, không có gì trên trái đất này được làm để tồn tại vĩnh cửu. Tất cả các nhà thờ chính tòa đều mang những vết sẹo của lịch sử, và tất cả các nhà thờ chính tòa ở Pháp đã từng bị hỏa hoạn. Nhà thờ chính tòa giáo phận Reims đã từng bị hỏa hoạn nặng nề trong Thế chiến thứ nhất, nhưng thánh đường đã chứng tỏ được sức mạnh của công trình kiến trúc Gothic. Tất cả đã có thể được tái thiết tốt đẹp nhờ lòng quảng đại của người Mỹ. Tôi nghĩ nhiều đến giáo phận và các tín hữu Paris. Lễ truyền dầu năm nay không thể được cử hành trong thánh đường này, nhưng tôi chắc chắn rằng thảm họa này sẽ tạo nên một đà tiến mới. Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố nhà thờ chính tòa Paris sẽ được tái thiết và một quỹ đã được thiết lập để mọi người có thể đóng góp ngay từ bây giờ vào công trình tái thiết.
New Delhi, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Đức cha Theodore Mascarenhas, tố giác sự gia tăng các vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô tại Ấn Độ, đặc biệt trong thời kỳ bầu cử toàn quốc hiện nay. Từ ngày 11 tháng 4 vừa qua đến 19 tháng 5 tới đây, tại Ấn Độ đang diễn ra các cuộc tổng tuyển cử và Đảng Quốc gia Ấn giáo BJP của Thủ tướng Narendra Modi đang cố gắng đạt được nhiệm kỳ thứ hai, và viễn tượng này gây lo âu không ít cho các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác tại Ấn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, truyền đi hôm 15 tháng 4 vừa qua, Đức cha Mascarenhas, cũng là giám mục phụ tá giáo phận Rangki ở miền đông Bắc Ấn, đưa ra lời tố giác trên đây và nhắc lại vụ 200 người Ấn giáo cực đoan đã tấn công và đập phá trường công giáo ở Chinnasamnem, bang Tamil Nadu, hôm 26 tháng 3 vừa qua, và hành hung các nữ tu đảm trách trường này. Đức cha kể lại, tôi đã nói chuyện với các nữ tu những ngày vừa qua, và các chị cho biết một vài thủ phạm vụ tấn công đã bị bắt. Nhưng vấn đề không phải là những phản ứng về vụ tấn công, nhưng là sự kiện những vụ như vậy lại có thể xảy ra trong một xã hội văn minh. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ cũng bày tỏ quan tâm không những vì sự hiện diện của các nhóm cổ võ những hành vi bạo lực chống các nhóm thiểu số, nhưng vì sự hỗ trợ mạnh mẽ mà họ nhận được. Không những từ các nhà chính trị, nhưng còn được giới lãnh đạo này cho phép. Đó là vấn đề lớn. Thay vì ngăn chặn các nhóm ấy, giới lãnh đạo chính trị còn khuyến khích họ. Sau cùng, Đức cha Mascarenhas cho biết, Giáo hội Công giáo tại Ấn vẫn tiếp tục các hoạt động bênh vực những người rốt cùng. Đức cha kể, tôi đã hỏi các nữ tu mới bị tấn công xem các chị có sợ hay không. Các chị trả lời là không sợ và muốn tiếp tục việc điều hành trường công giáo. Qua đó các chị tiếp tục phục vụ những người nghèo nhất. Các chị biết rằng vì những hoạt động ấy các chị gặp khó khăn, nhưng vẫn tiếp tục công tác phục vụ những người nghèo làm việc cho Chúa.
Amman, quốc vương Abdullah II của Jordani đã đề cao vai trò của tín hữu Kitô và khẳng định rằng các tín hữu này là thành phần trong toàn thể thế giới Ả Rập, đồng thời nhà vua dấn thân bảo vệ các tài sản của giáo hội. Vua Abdullah II bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến Đức Thượng Phụ Inyash Ephrem II của Giáo hội Chính thống Syria và phái đoàn tại Amman. Trong dịp này, quốc vương cũng cho biết là sẽ tiếp tục giữ vai trò lịch sử trong việc bảo vệ và săn sóc các nơi thánh của Hồi giáo và Kitô giáo ở Jerusalem. Vương quốc Jordani là một nhà nước Hồi giáo và triều đại nhà vua tại đây hợp pháp hóa quyền bính của mình trên căn bản là hậu duệ trực tiếp của ngôn sứ Mohammed. Những lý thuyết duy đời và cấp tiến của trào lưu quốc gia chủ nghĩa Liên Ả Rập đã không bao giờ phát triển tại Jordani. Tuy rằng chủ nghĩa này phổ biến từ thập niên 1970 tại các nước lân cận, từ Syria sang Ai Cập, tiến qua Iraq. Các đại giáo trưởng Hồi giáo và các imam do chính quyền dân sự bổ nhiệm và kiểm soát các hoạt động. Các chức sắc Hồi giáo được tham khảo ý kiến để xem những quyết định của chính quyền có hợp với giới luật của Kinh Koran hay không. Theo Hiến pháp 1952, Hồi giáo là quốc giáo tại Jordani, nhưng hiến pháp cũng nhìn nhận mọi người dân nước này bình đẳng trước pháp luật, không bị kỳ thị, và có sự đảm bảo tự do ngôn luận trước mọi hình thức liên quan đến việc phụng tự và tôn giáo, phù hợp với các phong tục tại Jordani, cũng như tự do giáo dục.
Minsk, các giám mục chính thống và công giáo tại Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, nhất trí chống lại việc ủi 70 thánh giá tại khu rừng Kuropaty, ngoại ô ở thủ đô Minsk, nơi an táng hàng chục ngàn nạn nhân của chế độ Cộng sản Stalin. Trong lời kêu gọi chung, các giám mục khẳng định rằng hãy ngưng ngay việc tàn phá các thánh giá tại Kuropaty, một trong bao nhiêu đồi Golgotha và là một nơi ký ức thánh thiêng và cầu nguyện. Nhiều nhân vật công cộng cũng hợp tiếng với các giám mục để chống lại việc ủi sập các thánh giá. Trong khoảng thời gian từ năm 1937 đến 1941, Công an Mật vụ Cộng sản Stalin đã hành quyết hàng chục ngàn người Bạch Nga và chôn tập thể tại khu Kuropaty. Nơi này được khám phá hồi năm 1988 và từ đó trở thành nơi hành hương hàng năm vào tháng 11 để tưởng niệm những nạn nhân của nhà cầm quyền Liên Xô. Nơi này không hề được chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko hiện nay chính thức nhìn nhận. Và ông đã ra lệnh hủy bỏ các thánh giá, mặc dù có sự phản đối của dân chúng, và đã có 15 người biểu tình bị bắt. Các giám mục công giáo Bạch Nga đã tố cáo nhà cầm quyền tỏ ra dửng dưng đối với thảm trạng tàn sát ấy, và không hỏi ý kiến các nhà lãnh đạo tôn giáo. Các giám mục cũng nhận xét rằng vụ phá hủy thánh giá diễn ra trong mùa chay, khi các tín hữu nhìn lên thập giá Chúa Kitô biểu tượng ơn cứu độ và hy vọng. Giáo hội chính thống chiếm đa số tín hữu tại Bạch Nga cũng ra thông cáo nói rằng các thánh giá không phải chỉ là những biểu tượng tôn giáo, nhưng còn biểu lộ các giá trị nhân bản được xã hội chấp nhận. Thánh giá không phải là một biểu tượng chính trị, nhưng là một kỷ vật tinh thần, tưởng niệm những người đã chết trong một chế độ bài trừ Thiên Chúa. Theo các thống kê chính thức, có khoảng 30.000 người Bạch Nga, trong đó có nhiều người Công giáo, chôn tại Kurobati, sau khi bị công an mật vụ Liên Xô sát hại. Nhưng theo một số sử gia, con số đúng ra thực sự là 250.000 nạn nhân bị giết.
Islamabad, hôm 10 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Pakistan ông Imran Khan đã xác nhận rằng bà Asia Bibi vẫn còn ở Pakistan vì một số vấn đề phức tạp nên chưa có thể rời khỏi đất nước này và bà không muốn nói chuyện với giới báo chí. Bà Asia Bibi là một tín hữu Công giáo đã bị cáo gian là phạm thượng chống lại Hồi giáo và bị cầm tù trong 10 năm trời và bị kết án tử hình nhưng đã được tòa án tối cao của Pakistan tha bổng ở hai cấp xử, lần chót là vào ngày 29 tháng 1 năm nay. Canada đã đồng ý đón nhận bà Asia Bibi như là một người tị nạn, nhưng cho đến nay bà Bibi vẫn chưa được xuất ngoại. Trả lời câu hỏi của đài BBC hôm 10 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Imran Khan cho biết bà Asia Bibi sẽ được rời khỏi Pakistan trong vòng vài tuần nữa. Hiện nay tại Pakistan có khoảng 6 triệu tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau, tương đương với 2% dân số toàn quốc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe phỏng vấn của Vatican News với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên về tông huấn Christus Vivi.
Kính thưa quý vị thính giả, tông huấn Christus Vivit, Đức Kitô hằng sống, Hội thường Hội đồng Giám mục về người trẻ đã được công bố hồi cuối tháng 3 vừa qua. Chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn về tông huấn này với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh và cũng là Chủ tịch Ủy ban Mục vụ giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Con xin chào Đức cha.
Vâng, trước hết tôi xin cảm ơn sự hiện diện của phóng viên. Và tôi xin gửi lời chào thân ái đến các thính giả của Vatican News.
Thưa Đức cha, với tư cách là người đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục, xin Đức cha cho biết cảm nhận của Đức cha về tông huấn Christus Vivit này ạ.
Vâng, tôi rất vui mừng vì cuối cùng một tông huấn đặc biệt cho giới trẻ đã ra đời trong lịch sử giáo hội gần 2.000 năm. Điều đó cho chúng ta nhận thức rằng Đức Thánh cha Francisco rất quan tâm đến giới trẻ. Ngài đã trình bày những vấn đề phức tạp nhất liên quan đến giới trẻ theo cách thức đơn giản nhất. Và tôi hy vọng rằng tông huấn này sẽ được các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt các bạn trẻ Việt Nam, thành tâm đón nhận, học hỏi, suy tư, chia sẻ cách thấu đáo và đem ra thực hành như lòng mong muốn của các nghi phụ Thượng Hội đồng Giám mục và đặc biệt của Đức Thánh cha Francisco.
Xin Đức cha cho biết về một số điểm đánh động đối với cá nhân của Đức cha về tông huấn này ạ.
Vâng, tôi xin đề cập đến 5 điểm. Thứ nhất, văn phong của tông huấn trôi chảy, từ ngữ đơn giản và sự điệp dễ dàng đi vào lòng người. Văn phong của Đức Thánh cha là văn phong của người cha, của người mẹ đối với con cái mình, hơn là văn phong của giáo sư đối với sinh viên hay của người giám đốc đối với các nhân viên của mình. Thứ hai, trong khi nhiều người phê bình, thậm chí chỉ trích hay để tâm đến những thiếu sót của giới trẻ, Đức Thánh cha lại có nhãn quan rất đúng đắn về họ. Một mặt Ngài chỉ ra những bất cập của giới trẻ trong thế giới toàn cầu hóa và kỹ nghệ số hôm nay. Mặt khác, Ngài đề cao những đóng góp rất tích cực của giới trẻ cho giáo hội và xã hội. Đặc biệt, Ngài khuyến khích họ hãy là những nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô và tin mừng của người giữa lòng thế giới. Thứ ba, người ta thường nói rằng giới trẻ là tương lai của giáo hội. Tuy nhiên, Đức Thánh cha lại nói rằng giới trẻ là hiện tại của giáo hội và là hiện tại của Thiên Chúa, the now of God. Ý tưởng này dẫn chúng ta đến nhận thức rằng giới trẻ không chỉ là đối tượng phục vụ của giáo hội, mà còn là chủ nhân của giáo hội. Họ được mời gọi sống và diễn tả nội dung đức tin Kitô giáo. Thứ tư, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của người nữ trong giáo hội và xã hội. Ngài không chỉ nêu tên nhiều vị thánh nữ trẻ, nhất là đức tin nữ Maria đã can đảm sống và làm chứng cho niềm tin của mình, mà còn diễn tả rất khúc chiết tương quan giữa người trẻ và mẹ giáo hội. Thứ năm, tôi rất cảm động khi tên của hai nhân vật người Việt Nam được Đức Thánh Cha đưa vào trong tông huấn như là những mẫu gương Kitô hữu sống đồng giữa dòng đời cho tất cả mọi người noi theo. Đó là Chân Phước André Phú Yên, một người trẻ Việt Nam sinh vào năm 1625 và qua đời năm 1644, và bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuần, sinh vào năm 1928 và qua đời năm 2002. Không những nêu tên mà thôi, Đức Thánh Cha đã viết rằng Chân Phước André Phú Yên bị tù đày và bị giết vì trung tín với đức tin của mình. Giây phút cuối cùng của cuộc đời, Ngài tuyên xưng danh Đức Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng đã trích dẫn lời của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuần rằng: hãy sống giây phút hiện tại và lấp đầy giây phút đó với tình yêu dâng trào.
Dạ, thưa Đức Cha, tông huấn này có điểm gì mới hay là đặc biệt trong các bối cảnh hiện nay ạ?
Tôi thấy rằng những gì mà Đức Thánh Cha trình bày trong tông huấn không có gì mới. Điều mới ở đây là cách trình bày của Ngài về các chủ đề. Và tôi thấy rằng các chủ đề này đặt nền tảng trên kinh thánh và thực tiễn hơn là trên triết lý hay là suy luận logic. Chẳng hạn, tiếp tục tinh thần của các nghị phụ thường hội đồng giám mục, Ngài quảng diện câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmao ở Luca chương 24 câu 13 đến câu 35. Câu chuyện này là xương sống, là backbone của tài liệu đúc kết thường hội đồng giám mục. Tuy nhiên, tôi thấy rằng cách trình bày của Đức Thánh Cha ngắn gọn và rõ ràng hơn. Chúng ta có thể tóm lược cách trình bày của Đức Thánh Cha về câu chuyện này vào ba thì, cho tôi gọi tạm như vậy. Đó là thì thứ nhất, chia sẻ lời Chúa; thì thứ hai, cử hành bí tích; và thì thứ ba, loan báo tin mừng. Như hai môn đệ trên đường Emmao, các bạn trẻ được mời gọi sống và thực hành ba thì này trong toàn bộ cuộc sống mình. Hơn nữa, có những chủ đề đáng lẽ phải trình bày dài dòng, Đức Thánh Cha chỉ dùng vài từ là đủ đánh đồng lương tâm của các bạn trẻ. Chẳng hạn, để trưởng thành hơn về đời sống đức tin cũng như các tương quan khác trong bối cảnh hiện tại của các bạn trẻ, Đức Thánh Cha chỉ nói đơn giản rằng luôn online với Đức Giêsu, remain online with Jesus, hoặc đi vào mối tương quan tình bạn với người, friendship with Jesus.
Thưa Đức Cha, đây là tông huấn viết cho người trẻ, mà hiện nay thì người ta, đặc biệt là người Việt và giới trẻ Việt, thì ngày càng lười đọc những bản văn dài. Vậy làm sao có thể phổ biến tông huấn này cho người trẻ ạ?
Vâng, theo tôi biết, ở Việt Nam, hàng năm người ta tiêu thụ khoảng 5 tỷ gói mì ăn liền. Xem ra thì nạo hàng hay văn hóa mì ăn liền đang thịnh hành trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Sống thử, sống gấp, sống nhanh đang là xu hướng của nhiều người. Tông huấn khoảng hơn 30.000 từ thôi, tôi nghĩ không dài lắm. Các bạn trẻ có thể tải xuống điện thoại hay máy tính của mình để đọc, để suy niệm và áp dụng. Nếu thời gian không cho phép, các bạn trẻ có thể tóm lược tông huấn hay những chia sẻ khác về tông huấn đang phổ biến trên các trang mạng Internet.
Khi Đức Cha đọc tông huấn này trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ, xin Đức Cha cho biết Đức Cha được gợi hứng gì trong việc mục vụ giới trẻ trong tương lai ạ?
Đối với tôi được gợi hứng bởi 5 điểm sau đây. Điểm thứ nhất là cần ý thức hơn về vai trò của các bạn trẻ trong đời sống giáo hội cũng như xã hội. Thứ hai, đi đường trái tim như Đức Chúa Giêsu đã đi để đến với các bạn trẻ. Thứ ba, tiếp xúc với các bạn trẻ nhiều hơn. Thứ tư, học hỏi ngôn ngữ và văn hóa của các bạn trẻ để đồng hành cùng họ. Thứ năm, mời gọi các bạn trẻ sống và diễn tả nội dung đức tin của mình bằng 3T: trí, tâm, tay. Trí nghĩa là tin tưởng vào Chúa, tâm nghĩa là hiệp thông với Chúa, tay nghĩa là thực thi thánh ý Chúa bằng hành động của mình.
Thưa Đức Cha, để áp dụng được một cái đường hướng nào đó thì cần phải bắt mạch được điểm mạnh và điểm yếu của nó. Vậy xin Đức Cha cho biết đâu là điểm mạnh và điểm yếu của một vụ giới trẻ tại Việt Nam và cần cải thiện như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng điểm mạnh của một vụ giới trẻ Việt Nam đó là đa số các bạn trẻ yêu mến giáo hội, rất cầu tiến và thích dấn thân. Đặc biệt họ muốn đóng góp phần mình trong việc diễn tả cán tính, đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Điểm yếu trong một vụ giới trẻ Việt Nam đó là thiếu những người đồng hành có đủ kiến thức, có đủ khả năng, có đủ nhiệt tình để tiếp cận và hướng dẫn các bạn trẻ. Hơn nữa, truyền thông thông tin và giáo dục công giáo chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn trẻ.
Vâng, con xin chân thành cảm ơn Đức Cha.
Xin chân thành cảm ơn phóng viên và các thính giả. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và hướng dẫn tất cả chúng ta.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin tường thuật cuộc đời của cha Pietro Sigurani, linh mục được ơn hoán cải từ người nghèo.
Ở trung tâm lịch sử Roma, nằm giữa Thượng Nghị viện Cộng hòa và đền thờ Pateron, người ta thấy có một vương cung thánh đường bác ái đang hoạt động, đó là vương cung thánh đường thánh Estacchio, nơi có điều bất thường xảy ra. Từ 6 năm qua, mỗi ngày, một số bàn được đặt ở cuối lối đi và bữa ăn trưa được cung cấp cho người nghèo trong khu vực. Sáng kiến này được nảy sinh từ cha Pietro Singurani, người Roma, 83 tuổi, 59 năm linh mục. Cha Singurani mất cha năm 8 tuổi trong vụ bắn phá San Lorenzo, Thế chiến thứ hai. Cha nhớ lại, chúng tôi là những người sống sót của cuộc chiến. Tôi đã chăm sóc rất nhiều người nhập cư và người nghèo. Vì chúng tôi phải chịu đói, chúng tôi là những người tị nạn. Chúng tôi hiểu hoàn cảnh của những người di dân. Vậy mà có ai đó đã không đồng ý với việc làm của cha. Cách đây ít lâu, một tấm biển xuất hiện trên cổng của Vương Cung Thánh Đường với hàng chữ: Kính thưa cha, nhà thờ là nhà của Chúa, không phải là người nghèo. Cha sẽ phải trả lời trước Chúa vì sự phạm thánh trong nhà thờ này. Cha Pietro không tháo gỡ nó. Khi được hỏi về tấm biển đó, cha Singurani nói: Tôi không kết tội. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng xét xử thì sẽ không bị phán xét. Bản thân tôi, một thời gian trước, tôi cũng đã cư xử như vậy. Thật khó để đi vào tinh thần tin mừng. Lúc đầu tôi cũng tham gia với những người nghèo như một ân nhân tìm kiếm lòng biết ơn. Sau đó họ đã làm cho tôi thay đổi. Người nghèo đã dạy cho tôi rằng phục vụ với con tim tự do hoặc không phục vụ gì cả. Nếu tôi trao cho người nghèo một đĩa mì, người nghèo phải cảm ơn từ cách tôi đưa thức ăn cho họ như tôi đã đang trao cho chính tôi. Và nếu người này muốn uống cà phê, tại sao không đi và cùng uống với họ, trao đổi nói chuyện với nhau? Cha chia sẻ, tôi nghĩ rằng cần phải có một bước nhảy vọt về chất lượng trong hoạt động bác ái, đưa nó vào trung tâm của con người. Làm từ thiện có nghĩa là cung cấp một dịch vụ để phục hồi nhân phẩm cho người đó. Nếu tôi tập trung người nghèo trong những căn phòng lớn mà không có vòi sen hoặc nhà vệ sinh không đủ, tôi có đối xử với họ theo nhân phẩm không? Mục đích khó khăn là mọi người nghèo đều nhận ra phẩm giá của chính mình. Chúng ta không phải tạo ra những khu vườn động vật cho người nghèo, mà phải giúp cho họ quay trở lại để tự chăm sóc bản thân, và nếu có thể, để sau này họ trở lại tiếp tục giúp đỡ những người khác. Ở Roma, có rất nhiều cơ sở hỗ trợ, nhưng thường sử dụng các khoản đóng góp công cộng. Và nếu tôi cho người nghèo thức ăn, nhưng tôi làm điều gì đó để cho thấy trong cộng đồng số lượng bữa ăn được phân bố để được hoàn trả, tôi đã làm gì? Không có gì cả, và tôi bị tống tiền. Tôi không thể nói được nữa. Đây là lý do tại sao giáo hội phải trở lại thực thi bác ái với đức ái. Và rồi chúng ta sẽ được tự do, và chúng ta sẽ không làm thương hại với người nghèo. Cha nói tiếp, Đức Hồng Y Banyasco cho biết, ở châu Âu có khoảng 100 triệu tình nguyện viên. Vậy làm thế nào mà châu Âu lại trở nên phân biệt chủng tộc? Câu trả lời là bởi vì chúng ta đã quản lý tiền công. Làm từ thiện bằng tình yêu, có nghĩa là tôi không mở chỉ ví tiền mà cả trái tim. Chúng ta bị kiệt sức bởi những công trình vĩ đại. Chúa Giêsu bảo chúng ta là một hạt cải, một hạt muối, một nhúm men, một ngọn lửa. Không cần phải làm mọi thứ. Chúng tôi làm những gì có thể với bác ái, và chúng tôi vẫn tự do. Tự do kích động nhà nước, tự do khuyến khích nhà nước thành lập trợ giúp xã hội chân chính và nghiêm túc. Nhà nước có thể làm điều đó, và cũng có thể sẽ tăng việc làm. Nếu điều đó xảy ra, giáo hội có thể quay trở lại để chăm sóc những người bị loại bỏ trong số những người bị vứt bỏ, cũng như cha Juanella, mẹ Teresa. Và chúng tôi đi đến những người bị loại bỏ trong số những người bị loại bỏ. Tôi nghĩ rằng đây là suy nghĩ của Đức Giáo Hoàng Francisco. Cha Pietro cho biết, đây là một nơi dừng chân ấm cúng dành cho người nghèo với quầy bar, vòi hoa sen, phòng giặt, phòng máy tính và phòng y tế. Nhưng không có tivi, vì họ phải nói chuyện với nhau. Những công việc này là kết quả của lòng bác ái của người dân. Cha đã có 300.000 euro, vẫn còn thiếu 80.000, nhưng cha tin rằng chúng sẽ đến. Ở đây cha không tổ chức bất cứ điều gì, thậm chí không ăn trưa. Khi được hỏi hôm nay sẽ có tình nguyện viên chứ, cha trả lời, tôi hy vọng. Trong nhiều năm nay chưa bao giờ vắng bóng họ. Đó là một cách khác để nhận thức mọi điều, bởi vì chúng ta bị bệnh với tầm nhìn xa, và chúng ta không còn sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu chúng ta bắt đầu sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa, mọi người sẽ bắt đầu nói, Chúa ở đó. Ở đây, nhiều người đi qua và nói với chúng tôi không phải là tín hữu, nhưng nhà thờ này đầy người nghèo được phục vụ và ăn uống một cách trang nghiêm khiến chúng tôi phải suy nghĩ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Những điều kiện để cử hành việc giải tội tập thể.
Tại một thành phố ở miền Trung Trung Quốc trong thời Cộng sản Bắc hại, hai linh mục bị quản thúc tại gia và không được tiếp người nào đến thăm, ngoại trừ một cụ già hơn 70 tuổi, nguyên là ông Từ coi nhà thờ, được phép mang thực phẩm tới cho hai linh mục. Nhưng đồng thời cụ già cũng mang bánh lễ nhỏ để hai linh mục dâng lễ trong phòng. Sau đó ông Từ mang mình Thánh Chúa phân phát cho những tín hữu muốn rước lễ. Để đi sang phần khác của căn nhà, hai linh mục vẫn được phép đi dọc theo hành lang mỗi ngày. Và các giáo dân nhận xét thấy vào những giờ nhất định, hai vị đi dọc hành lang như vậy. Những người muốn lãnh nhận bí tích giải tội thường đứng chờ ở vệ đường gần đó để có thể thấy vị linh mục đi qua hành lang. Ngài thường quay lại nhìn họ và ban phép giải tội tập thể cho họ. Kính thưa quý vị thính giả, Đọc giai thoại trên đây ai cũng thấy sự kiện hai vị linh mục ban phép giải tội tập thể cho các tín hữu mà không cần họ phải xưng thú tội lỗi trước đó. Thật là một điều dễ hiểu và chấp nhận được dễ dàng. Nhưng từ vài chục năm nay, nhất là tại các nước Âu Mỹ, việc xưng tội và lãnh nhận bí tích xá giải cá nhân bị sa sút trầm trọng. Và mặc dù giáo luật hiện hành cũng như tông huấn hòa giải và thống hối đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 6 năm 1983 xác quyết chỉ được ban phép giải tội tập thể trong những trường hợp rất đặc biệt khi có sự cấp thiết thực sự, nhưng đó đây vẫn còn nhiều lạm dụng. Vì thế, hồi đầu tháng 5 năm 2002, Đức Thánh Cha John Paul II đã ban hành tông thư tự sắc Misericordia Dei, lòng từ bi của Thiên Chúa, ký ngày 7 tháng 4 trước đó, với mục đích chặn đứng những lạm dụng trong việc xá giải tập thể và cổ võ việc xưng tội riêng một cách đúng đắn.
Trong tông thư, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, vì tín hữu buộc xưng thú sau khi xét mình kỹ lưỡng hết mọi tội nặng, theo từng loại và số lượng mà mình ý thức đã sa phạm sau khi chịu phép rửa tội mà chưa được trực tiếp tha thứ bởi quyền tháo gỡ của giáo hội hoặc chưa thú nhận trong việc xưng tội riêng. Giáo luật số 988-1 nên cần phải khiển trách bất kỳ thói quen nào giới hạn việc xưng tội vào việc xưng thú một cách tổng quát hay chỉ xưng một hoặc vài tội được coi là ý nghĩa nhất. Đàng khác, cần phải để ý tới ơn gọi nên thánh của tất cả mọi tín hữu, nên hãy nhắc nhở họ, hãy xưng thú cả các tội nhẹ nữa. Dưới ánh sáng và trong khuôn khổ các quy luật trên đây, phải hiểu và áp dụng đúng đắn việc xá giải cho nhiều hối nhân với nhau mà không có sự xưng thú tội riêng trước đó, như dự trù trong khoản giáo luật số 961. Thực vậy, việc xá giải chung này có tính chất ngoại thường, và không thể ban phép giải tội chung như vậy. Thứ nhất, nếu không có nguy cơ nguy tử gần kề và một hoặc nhiều vị linh mục không đủ giờ để nghe từng hối nhân xưng tội. Thứ hai, nếu không có sự cấp thiết trầm trọng, nghĩa là khi có đông đảo hối nhân và không có đủ cha giải tội để nghe từng người xưng tội một cách thích đáng, trong thời gian thích hợp, đến nỗi các hối nhân không phải vì lỗi của họ mà buộc lòng không được lãnh nhận ơn của bí tích giải tội hoặc việc rước lễ trong một thời gian lâu dài. Nhưng sự cấp thiết không được coi là đủ khi không có đủ cha giải tội chỉ vì lý do duy nhất là có đông hối nhân đến xin xưng tội như thường xảy ra vào dịp đại lễ hoặc hành hương. Giáo luật số 961-1.
Đức Thánh Cha khẳng định thêm rằng về trường hợp cấp thiết trầm trọng tôi minh định như sau. À, đây là những trường hợp có tính chất ngoại thường xét một cách khách quan, như những hoàn cảnh cụ thể có thể xảy ra tại các xứ truyền giáo hoặc trong những cộng đồng tín hữu lẻ loi, nơi mà vị linh mục chỉ có thể lui tới một vài lần trong năm, hoặc khi những hoàn cảnh chiến tranh, thời tiết hoặc những hoàn cảnh tương tự cho phép làm như vậy. B. Hai hoàn cảnh đã được thiết định trong khoản giáo luật số 961 để mô tả sự cấp thiết trầm trọng là những điều không thể tách rời nhau. Vì thế, nguyên sự kiện, mỗi người không thể xưng tội một cách thích hợp trong thời gian thích đáng vì thiếu linh mục, thì không thể được coi là sự bất khả. Sự bất khả này phải được đi kèm với điều này là, nếu không được xá giải tập thể như thế, thì các hối nhân sẽ phải thiếu các ơn thánh bí tích trong một thời gian lâu dài mà không phải vì lỗi của họ. Vì thế, cần phải để ý tới những hoàn cảnh toàn bộ của hối nhân và giáo phận. Trong những gì thuộc về việc tổ chức mục vụ của giáo phận và việc tín hữu có thể lãnh nhận bí tích thống hối. C. Điều kiện đầu tiên, nghĩa là không thể nghe xưng tội một cách thích hợp trong một thời gian thích đáng. Chỉ nói về thời gian đòi hỏi một cách hợp lý để ban bí tích này một cách thành sự và xứng đáng. Vì thế, việc nói chuyện mục vụ lâu dài hơn không phải là điều quan trọng trong mục đích đó và có thể hoãn lại khi có những hoàn cảnh thuận lợi hơn. Thời gian thích hợp hữu lý để nghe xưng tội tùy thuộc khả năng cụ thể của một hoặc là nhiều cha giải tội và của chính hối nhân nữa. D. Về điều kiện thứ hai, cần phải phán đoán khôn ngoan xem thời gian bị thiếu ân bí tích này dài bao lâu để thực sự có sự bất khả theo khoản giáo luật số 960 khi không có nguy tử. Phán đoán đó không có tính chất khôn ngoan nếu người ta đảo lộn ý nghĩa sự bất khả về phương diện thể lý hoặc là luân lý. Ví dụ, người ta coi thời gian dưới một tháng có nghĩa là phải chịu thiếu ơn thánh ấy một cách lâu dài. E. Không thể chấp nhận việc tạo nên hoặc là cho phép tạo ra những hoàn cảnh có vẻ là cấp thiết và trầm trọng, xuất phát từ sự không cử hành bình thường bí tích thống hối vì không tuân giữ các quy luật nói trên đây. Và càng không thể chấp nhận sự chọn lựa của các khối nhân muốn lãnh nhận sự xá giải tập thể, như thể đó là một điều bình thường và tương đương với hai hình thức bình thường được mô tả trong sách nghi thức thống hối. F. Nguyên sự kiện có đông khối nhân không tạo nên sự cấp thiết đủ, không những trong những dịp lễ trọng hoặc là hành hương, và cũng vậy đối với những dịp du lịch hoặc vì những lý do khác do tính chất lưu động ngày càng gia tăng của con người tạo nên.
Người có thẩm quyền xác định xem có đủ những điều kiện theo khoản giáo luật số 961-1 và số 2 hay không. Đó không phải là cha giải tội, nhưng là đức giám mục giáo phận sau khi xét đến các tiêu chuẩn đã thỏa thuận với các thành viên khác trong hội đồng giám mục, ngài có thể xác định những trường hợp nào được coi là cấp thiết. Những tiêu chuẩn mục vụ trong những hoàn cảnh của mỗi lãnh thổ liên hệ phải biểu lộ việc tìm kiếm sự trung thành hoàn toàn với các tiêu chuẩn căn bản được kỷ luật chung của giáo hội diễn tả. Các tiêu chuẩn này cũng dựa trên những đòi hỏi phát xuất từ chính bí tích thống hối do Chúa thiết lập. Trong vấn đề rất thiết yếu đối với đời sống giáo hội như thế, điều tối quan trọng là sự hòa hợp hoàn toàn giữa các hàng giám mục khác nhau trên thế giới, các hội đồng giám mục, chiếu theo khoản số 455-2 của Bộ Giáo luật. Hãy sớm gửi về Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích văn bản các quy luật mà các hội đồng giám mục muốn công bố hoặc cập nhật dưới ánh sáng tự sắc này về việc áp dụng khoản giáo luật số 961. Việc này sẽ tạo điều kiện cho sự hiệp thông ngày càng sâu rộng hơn giữa các giám mục trong toàn thể giáo hội, thúc đẩy các tín hữu khắp nơi kín múc dồi dào nơi nguồn mạch lòng từ bi của Thiên Chúa, ngày càng phát sinh từ bí tích hòa giải. Trong viễn tượng hiệp thông này, các giám mục giáo phận cũng nên tham chiếu các hội đồng giám mục liên hệ về việc kiểm điểm những trường hợp cấp thiết trầm trọng trong khuôn khổ quyền tài phán của mình. Tiếp đến, nhiệm vụ của hội đồng giám mục là thông báo cho Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích về tình hình cụ thể trong lãnh thổ của mình và về những thay đổi nếu có diễn ra sau đó. Về những điều kiện bản thân của hối nhân, cần phải tái khẳng định rằng, để hưởng cách hữu hiệu ơn xá giải ban một trạch cho nhiều người, các tín hữu không những phải có tâm tình thích đáng, nhưng còn phải dốc lòng cách riêng, sẽ đi xưng vào lúc thuận tiện, các tội nặng mà trong lúc này không thể xưng được. Cả trong trường hợp nguy tử, cần cố gắng hết sức khuyên nhủ mỗi tín hữu hãy ăn năn trọn trước khi lãnh nhận ơn xá giải tập thể. Điều hiển nhiên là những hối nhân sống trong tình trạng tội nặng thường xuyên và không có ý thay đổi tình trạng của mình thì không thể lãnh nhận phép xá giải hữu hiệu. Giữ nguyên nghĩa vụ phải xưng tội trọng của mình mỗi năm ít là một lần. Ai đã được tha các tội trọng nhờ việc xá giải chung thì phải đi xưng tội cá nhân vào dịp nào sớm nhất trước khi lãnh nhận ơn xá giải chung lần nữa, nếu không xảy đến một lý do chính đáng khác. Về nơi và tòa để cử hành bí tích thống hối, Đức Thánh Cha viết, cần phải để ý rằng, nơi thích hợp để giải tội là nhà thờ hay nhà nguyện. Dĩ nhiên, những lý do thuộc phạm vi mục vụ có thể cho phép cử hành bí tích này ở những nơi khác. Tòa để giải tội được xác định theo các quy luật do các hội đồng giám mục liên hệ ban hành. Các quy luật này phải đảm bảo sao cho tòa giải tội được đặt ở nơi dễ thấy và có chấn song cố định, để tín hữu và chính các cha giải tội mong muốn có thể tự do sử dụng. Tất cả những điều tôi thiết định với tông thư tự sắc này, tôi truyền có giá trị hoàn toàn và lâu dài, và phải được tuân giữ từ ngày hôm nay, hủy bỏ tất cả những quy định khác ngược lại. Những gì tôi thiết định với tông thư này, tự bản chất, Nó có giá trị cho cả các giáo hội Công giáo Đông Phương đáng kính, chiếu theo các khoản giáo luật tương ứng trong bộ giáo luật của họ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh bày tỏ sự đau buồn và ngỡ ngàng về vụ hỏa hoạn kinh khủng tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. New Delhi, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Ấn Độ, Đức cha Theodore Mascarenhas, tố giác sự gia tăng các vụ bạo hành chống lại các tín hữu Kitô tại Ấn Độ, đặc biệt là trong thời kỳ bầu cử toàn quốc hiện nay. Amman, quốc vương Abdullah II của Jordani đề cao vai trò của các tín hữu Kitô và khẳng định rằng các tín hữu này là thành phần trong toàn thể thế giới Ả Rập, và đồng thời nhà vua dấn thân bảo vệ các tài sản của giáo hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.